Có một con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ ủi an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con xin cầu ca để ca thêm anh đứng bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương, hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy khó, có Chúa trong đời con không hề lo gì, yêu thương anh em chính là điều dân Chúa. Một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 6 tháng 5, chân phước Francisco Montmorency Lavan. Chân phước Francisco Montmorency Lavan là giám mục tiên khởi của thành phố Quebec, nước Canada. Francisco cất tiếng khóc chào đời năm 1623 trong một thị trấn nhỏ bên Pháp. Francisco được hấp thụ một nền giáo dục Kitô giáo tuyệt vời. Ngài học với các tu sĩ dòng tên và sau đó tới Paris để hoàn tất việc chuẩn bị cho thiên chức linh mục. Francisco Montmorency Lavan thụ phong linh mục vào tháng 5 năm 1647. Ngày 8 tháng 12 năm 1658, Francisco Montmorency Lavan được tấn phong giám mục. Qua năm 1659, Ngài đến vùng đất mới của nước Pháp. Giám mục Francisco Lavan rất giàu tinh thần truyền giáo. Ngài chấp nhận cuộc sống khai hoang của bổn đạo mình. Thậm chí, Francisco Lavan đã can đảm tiếp nhận một nhiệm vụ lớn lao hơn thế nữa. Ngài thiết lập một giáo hội ở Canada, nơi trước đây chỉ là khu vực truyền giáo. Giám mục Francisco Lavan xin các vị thừa sai dòng tên giúp đỡ những cư dân bản xứ. Ngài lập ra những sứ đạo mới dành cho các Kitô hữu nói tiếng Pháp. Đến năm 1663, Francisco Montmorency Lavan thành lập chủng viện Quebec. Đây là một việc rất quan trọng, bởi vì chủng viện quý báu này sẽ giúp đào luyện các linh mục tương lai cho dân Chúa. Giám mục Francisco Montmorency Lavan yêu mến mọi con chiên trong giáo phận rộng lớn của Ngài. Francisco là vị giám mục biết quan tâm lo lắng và là một người có tâm hồn cầu nguyện. Thánh giá đặc biệt nhất của Francisco là vấn đề cản trở liên tục từ phía các nhà cầm quyền dân sự. Cách riêng, Francisco thẳng thắn vạch ra những tai hại của việc buôn bán các loại rượu mạnh. Năm 1688, Francisco về hưu và giám mục Valier lên thay thế. Giám mục Francisco Lavan cũng cống hiến trọn 20 năm sau cùng của đời ngài cho những hoạt động bác ái từ thiện. Francisco Montmorency Lavan về trời năm 1708. Khách hành hương đến cầu nguyện tại ngôi mộ của Francisco và họ đã thuật lại nhiều phép lạ ngày làm. Ngày 22 tháng 6 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn phong giám mục Francisco Momoranci Lavan lên hàng chân phước. Thưa anh chị em và các bạn, giám mục Francisco Momoranci Lavan giúp chúng ta nhận thức được ý nghĩa của hai chữ truyền giáo, bây giờ gọi là loan báo tin mừng, hay là làm chứng. Ngài đã can đảm rời bỏ quê hương thân yêu của mình để đi đến Canada, khi miền đất này mới chỉ là một cứ điểm truyền giáo. Chúng ta hãy nài xin giám mục Francisco Momoranci Lavan giúp chúng ta nhận biết về giáo hội trên khắp hoàn vũ, cũng biết nhớ đến mọi người trong kinh nguyện, cầu nguyện đặc biệt cho việc loan báo tin mừng. Vừa rồi, nhóm thiện nguyện Tín Thác và nhóm Khát Vọng đi công tác bác ái đến hòn đảo Phú Quý, đến gọi là ấp Việt Kiều, rồi đến lòng hồ Tri An. Ở nơi đó, những người Công giáo sống rải rác hoặc sống tập trung, nhưng mà khó khăn nhất vẫn là có một người mục tử dám sống chết với họ. Có người mục tử đến đó để giúp cho họ về đời sống đức tin, canh tân cuộc sống của họ cả về vật chất lẫn tinh thần. Hiếm lắm. Tại vì đa số, nói thật với anh chị em, chúng tôi là linh mục, đôi khi cũng hay có mặc cảm là mình bị đi đày khi đưa đến một giáo điểm vùng sâu vùng xa, hoặc đi đến một cái hoang đảo, hòn đảo nào đó còn ít người Công giáo. Và đôi khi nhìn về phía những giáo xứ lớn ở thành phố lại có mặc cảm tự ti là những người ấy thì được ưu đãi ưu tiên, còn chúng mình thì bị đối xử coi như là bạc bẽo bạc phận. Tôi thấy rằng là chính mình, cái tinh thần truyền giáo, tinh thần mà như vị Thánh Francisco Momoranci Lavan chưa có. Cho nên rất nhiều cả dòng tu cũng vậy, cứ tập trung ở thành phố, dư thừa linh mục tu sĩ và dòng tu, trong khi đó những khu vực hoang sơ, hoang dã, hoang dại về mặt thiêng liêng, về mặt tâm linh, đời sống đức tin và những người Công giáo còn rất ít, mà đa số là những người ngoại đạo, thì cũng thấy thiếu vắng những bóng dáng linh mục tu sĩ dám dấn thân trên những cánh đồng truyền giáo ấy. Tập trung ở trung tâm thành phố, tập trung ở những khu đô thị, tập trung ở những nơi có đầy đủ phương tiện. Rồi ngay cả tu sĩ cũng vậy. Những anh em, chị em nào mà được ở nhà mẹ, được ở trung tâm thành phố, được hưởng cái nền văn minh thì thấy cuộc sống nó khác. Còn những anh chị em tu sĩ dấn thân trên những vùng truyền giáo thì thấy nhìn nó khắc khổ, nhìn nó kham khổ, nhìn nó quê mùa, nhìn nó nông dân quá. Cho nên nó có sự cách biệt. Làm sao mà có sự luân chuyển? Luân chuyển, những người mà coi những sứ lớn phải có thời gian đi ra vùng ngoại biên, rồi những người ngoại biên trở về thành phố, một sự luân chuyển để không quay mặt cảm tự tôn, cũng không mặc cảm tự ti. Ở trong nhà dòng cũng vậy. Và chị em nào đã đẹp, đã giỏi, đã giàu, đã đủ mọi điều kiện thì cứ ở những chỗ ngon, đầy đủ mọi điều kiện. Còn những chị em khác thì cứ lật đật lụi đụi ở những cái vùng sâu vùng xa. Thưa anh chị em, ta cầu nguyện để sự hiệp hành trong hội thánh phải có hiệp thông tham gia và sứ vụ, mọi người cùng hiệp thông với nhau, cùng tham gia vào cái sứ vụ chung của hội thánh là loan báo tin mừng, không phân biệt đối xử từ ngay chính trong nội bộ của hội thánh, của giáo phận, của các cộng đoàn dòng tu và nơi chính những người giáo dân có cái tinh thần dấn thân như là Thánh Francisco Momoranci Lavan, sống chết với người giáo dân, nhất là nơi những vùng sâu vùng xa, vùng còn vắng bóng những nhà truyền giáo. Amen.
Thank you.
Mùng 7 tháng 5, Trần Phước Rosa Venerini. Trần Phước Rosa Venerini sinh tại thành Viteo, nước Ý vào năm 1656. Thân phụ của Rosa là một thầy thuốc khoa nội. Rosa Venerini gia nhập tu viện, nhưng sau vài tháng lại trở về nhà. Rồi thân phụ của Rosa qua đời. Rosa cảm thấy là mình có bổn phận phải chăm sóc phụng dưỡng người mẹ già. Rosa Venerini tuy vẫn sống độc thân, nhưng vẫn thấy mình có khả năng lãnh đạo. Vào mỗi buổi tối, Rosa tập hợp các bạn thanh nữ trong xóm lại và cùng nhau đọc kinh Mân Côi. Khi đã hiểu nhau rồi, Rosa thấy các bạn trẻ nhận biết về đức tin của mình còn quá yếu kém. Vì vậy mà năm 1685, Rosa Venerini và hai chị giúp việc đã mở một trường học miễn phí dành cho các trẻ nữ. Các bậc phụ huynh gửi con em của họ nơi đây rất hài lòng với bầu khí và phương pháp giáo dục ở đây. Rosa Venerini là một nhà giáo dục có tài. Nhưng trên hết, Rosa có thể thông trao cho người khác cách thức truyền đạt của Ngài. Vào năm 1692, Đức Hồng Y Barbarigo mời Rosa Venerini tới giáo phận của Ngài. Đức Hồng Y muốn Rosa thiết lập các trường học và đào tạo các giáo viên cho Ngài. Chính nhờ trong giáo phận của Đức Hồng Y Barbarigo mà Rosa Venerini đã trở thành người bạn và là giảng viên của một vị thánh tương lai. Vị ấy là thánh nữ Lucia Filippini lập dòng. Nữ tu Lucia Filippini được tôn phong hiển thánh vào năm 1930. Rosa Venerini cũng thiết lập các trường ở nhiều nơi khác nữa. Có vài người bực tức với công việc của Rosa đã quấy phá Rosa và các giáo viên của Ngài. Nhưng các giáo chức vẫn luôn luôn tin tưởng vào thiện ích của việc giáo dục. Thậm chí Rosa Venerini còn mở một trường học ở Roma vào năm 1713. Đức Thánh Cha Clemente thứ 11 đã vui sướng chúc mừng Rosa Venerini về việc thiết lập được một trường học tuyệt vời như vậy. Người giảng viên trung tín này mất tại Roma vào ngày 7 tháng 5 năm 1728, lúc được 72 tuổi. Sau khi qua đời, các chị giáo không thuộc giới tu sĩ của Trần Phước Rosa Venerini đã trở thành các nữ tu. Các nữ tu Venerini tiếp tục thực hiện sứ vụ giáo dục của họ theo cách thức mà Trần Phước Rosa Venerini đã làm. Năm 1952, Rosa Venerini được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tôn phong lên bậc Trần Phước. Thưa anh chị em và các bạn, qua mẫu gương sáng của thánh nữ Rosa Venerini, chúng ta thấy thánh nữ đã nhận thức được chân giá trị của việc giáo dục. Sinh, dưỡng và dục. Một con người được sinh ra đã là khó rồi. Nuôi dưỡng để về mặt thể lý khỏe mạnh lớn lên đã là khó. Giáo dục để trở thành một người đúng nghĩa là một con người còn khó hơn rất nhiều. Việc giáo dục phải bắt đầu ngay từ trong gia đình, rồi đến trường học. Và khi đến trường học thì ngày xưa các trường học công giáo đi đến đâu các cha cũng mở một sư đạo, thì luôn luôn có nhà thờ, và bên cạnh nhà thờ đó là trường học, anh chị em để ý. Rồi đôi khi có bệnh viện nữa, nhưng mà luôn luôn là nhà thờ và trường học đi gần với nhau, để cho thấy rằng là tầm mức quan trọng của việc giáo dục nó như thế nào. Và người ta rất tín nhiệm những trường học công giáo ở Việt Nam cũng như các nước khác. Khi gửi đến trường học công giáo là người ta thấy có sự an tâm, ít nhất là về mặt đạo đức, nó được giáo dục về đạo đức nữa, chứ không chỉ giáo dục về mặt trí thức mà thôi. Bây giờ việc giáo dục ấy đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường chung quanh. Vì có em đến trường học nhưng mà không được giáo dục về đức tin, nhồi nhét về kiến thức rất nhiều nhưng mà giáo lý về đức tin thì lại không được dạy, không được học ở đó. Cho nên các em lớn lên chỉ có về mặt thể lý, về mặt tâm lý, về mặt kiến thức, nhưng mà đời sống tâm linh thì nó lại rất là ít hiểu biết về giáo lý, về thánh kinh càng ít hơn nữa. Chúng ta thấy Rusa đã ý thức điều đó, cho nên là lập một nhóm và mở một lớp học để huấn luyện các em nữ về vấn đề giáo lý, đức tin, vì thấy giáo lý quá yếu, quá ít. Bây giờ chúng ta cứ hỏi thử các bạn trẻ mà coi, khoa học kỹ thuật cái gì cũng biết, máy vi tính, điện thoại, quệt. Nhưng mà hỏi Chủ nhật tới lễ gì cũng không để ý, không biết chúng ta đang sống trong mùa nào đây này cũng không biết. Rồi tháng 5 là tháng gì đây cũng không biết luôn. Tháng 6 tháng gì cũng chẳng biết. Một sự hiểu biết yếu về mặt giáo lý thì nó làm cho đức tin mình cũng rất là non kém. Ta nói là càng học hiểu bao nhiêu thì càng gia tăng lòng tin, gọi là vô tri thì bất mộ. Không biết thì không yêu mến, càng biết thì càng yêu mến, và càng yêu mến thì càng mong muốn học hỏi. Rồi thứ hai nữa là giáo dục bây giờ đôi khi người ta quá nhấn mạnh về khía cạnh có khi văn hóa, chính trị thế này thế khác, mà giáo dục công dân, giáo dục đạo đức đôi khi bị coi thường, coi nhẹ. Cho nên mới bảo là tiên học võ, hậu học văn. Đánh đấm trong trường nhiều quá, chúng ta thấy không? Cho nên là phải cho con mình đi học võ để tự bảo vệ mình. Tiên học võ rồi hậu mới học văn. Bây giờ còn tệ hơn là tiên học phí, không có học phí là tiêu. Mà bây giờ các trường mà càng đào tạo những học sinh giỏi bao nhiêu thì học phí càng cao càng nặng, có nhiều gia đình chịu không nổi. Nhưng mà ngay cả những trường ấy thì cũng chỉ đào tạo một con người về mặt tự nhiên mà thôi, với kiến thức tự nhiên mà thôi, chứ còn về mặt giáo lý, giáo dục, đức tin thì không có. Cho nên trách nhiệm của người cha làm mẹ càng nặng hơn. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là bỏ tiền ra cho con mình học vào những trường đắt tiền nhất, ẻ cổ ra đóng tiền để con mình có được bằng cấp thế này thế khác, nhưng mà bên cạnh đó lại không cho con mình đi học giáo lý, hay là không có giáo dục đức tin ở trong chính gia đình của mình. Vì có khi bố mẹ cũng chẳng để ý, cũng chẳng biết để mà giáo dục nữa kìa. Trời ơi, cha ơi, giờ kiếm tiền mở mắt ra đóng tiền học đủ chết rồi, chứ còn giờ đâu mà đọc kinh, đọc sách, giờ đâu mà nghe giảng, giờ đâu mà lên mạng mà nghe cha nói chuyện đạo, chuyện đời, với lại chuyện cổ sư tích cũ, với lại điểm hẹn cuối tuần, với lại điểm hẹn Chủ nhật thì đâu có giờ. Và chính vì thế, cha ơi, con nó bỏ đạo rồi. Cháu nó bác sĩ đấy, cháu nó giáo sư đấy, nhưng mà nó chẳng đi lễ, đi thờ, đọc kinh gì hết. Con cái nó chẳng cho rửa tội gì hết, con khổ quá cha ơi. Con lo cho cháu nó qua đây, hết mọi chuyện, hồi xưa nó ngoan bao nhiêu, đạo đức bao nhiêu, bây giờ càng lớn thì nó càng bỏ Chúa, càng xa Chúa. Đấy, hậu quả của việc mà mình giáo dục mà chỉ có đặt nặng về mặt tự nhiên mà không có siêu nhiên, chỉ đặt nặng về mặt kiến thức mà không đặt về mặt tâm linh là như thế đó. Xin Chúa cho mỗi người những tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, mình phải cảm nhận được lòng thương xót Chúa, học hỏi hiểu biết về lòng thương xót Chúa, và trong các gia đình cố gắng truyền lại cho con mình về lòng thương xót Chúa, cho nó biết về lòng thương xót Chúa, cho nó cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, cho nó lần chuỗi lòng thương xót Chúa, và nhất là cho nó biết tập thực hành lòng thương xót Chúa. Amen.